Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì Tiên Long Cổ Tự. Kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày rằm tháng 6 năm Quý Tỵ, quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long, thọ bát quan trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, giật mình mái tóc điểm xương, nếu không rõ được con đường tử sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đồng, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu. Kính thưa quý vị, giật mình lại nhìn lên mái đầu của chúng ta đã điểm sương rồi, thời gian như một dòng nước âm thầm lặng lẽ trôi qua và đã phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc. Mấy ngày nào mắt còn xanh, mày còn thấm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây chính dòng nước thời gian đó đã lần lượt đưa chúng ta từ trẻ đến già và từ già chẳng mấy chốc chúng ta lại bước lần đến cõi chết. Vì con đường sinh tử là một nhịp cầu mà trong tất cả chúng ta ai cũng phải một lần bước qua, có ai thoát khỏi hay không, thưa quý vị? Thật ra quy luật của một đời người, ai trong chúng ta sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi lại qua một đời, xuống sanh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua căn tàn. Chúng sanh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sanh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sanh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Ai trong chúng ta rồi cũng phải trải qua cái quy luật già, bệnh và chết, không ai tránh khỏi cả. Trong cuộc sống hiện tại này có những điều mà chúng ta một khi để cho nó qua đi không bao giờ tìm lại được. Có ba điều không thể nào tìm lại được, đó chính là: thứ nhất, thời gian qua đi không tìm lại được; thứ hai, lời nói ra từ cửa miệng của mình rồi không lấy lại được; thứ ba, cơ hội tốt qua đi khó tìm lại được. Đó là ba điều không thể tìm lại được. Hôm nay đến với đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Tiên Long, con xin mượn lời của cổ đức chỉ dạy qua đề tài ba điều không tìm lại được làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Với ba điều này, nếu chúng ta biết cái giá trị của nó trân quý thì chúng ta sẽ thiết lập được sự bình an, hạnh phúc ngay trong hiện tại và không lãng phí cuộc đời mình. Nếu như chúng ta không biết được cái giá trị cao quý của ba điều này, để nó mất đi rồi không bao giờ tìm lại được, quý vị ơi. Điều thứ nhất, thời gian qua đi không bao giờ tìm lại được, phải không? Không ai có thể ôm giữ được bóng thời gian để cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn. Chính ngày xưa Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, ngài sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, cung tần mỹ nữ, kẻ hầu người hạ, nệm ấm chăn êm. Thế nhưng ngài cũng đã khắc khoải với điều rằng làm thế nào để có thể trẻ mãi không già, trong khi mỗi một ngày qua thì thân xác của chúng ta tàn tạ dần, làm có thể trẻ mãi không già được không quý vị? Làm thế nào để có thể mạnh khỏe hoài mà không đau yếu? Làm thế nào để có thể sống hoài mà không chết? Làm thế nào để cho tất cả chúng sinh trên đời này hết khổ? Đó là bốn điều mà Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta khi xưa đã khắc khoải ưu tư và cầu thỉnh vua cha. Làm sao thỏa mãn được bốn điều đó thì con sẽ ở lại hoàng cung, tiếp tục lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu không đáp ứng được bốn điều ấy thì hãy cho con cất bước ra đi để tìm con đường giải khổ cho tất cả chúng sinh. Và trong đêm khuya khắc đó, vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta đã vượt thành xuất gia tìm chân lý cứu đời. Trước khi ngài đi, ngài bước vào phòng nhìn thấy vợ đẹp con hơ đang ăn giấc. Ngài đã thầm nói với công chúa Gia Du Đà La như thế này: nàng hãy hy sinh hạnh phúc mình để ta tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một mối tình. Chiếc áo cẩm bào xin trả lại, đổi thành manh áo khách phiêu linh. Bát cơm hoàng tộc xin gửi lại, đổi bát muôn nhà cứu chúng sinh. Ngài thầm bảo với công chúa Gia Du Đà La rằng: nàng hãy hy sinh hạnh phúc mình để ta tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta dù hôm nay có đẹp đó, nhưng mà mai này sẽ đau khổ, lưu luyến làm chi một mối tình. Thôi thì chiếc áo cẩm bào xin gửi lại, đổi thành manh áo khách phiêu linh. Bát cơm hoàng tộc xin gửi lại, để làm gì? Đổi thành bát cơm muôn nhà để cứu vạn chúng sinh. Vì lý tưởng cao quý, tìm ra con đường đạo, giải khổ ban vui cho tất cả chúng sinh, cho nên Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt ta đã bỏ lại sau lưng ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ mà Ngài có quyền hưởng thụ. Nhưng Ngài biết rằng thú vui chung quanh là giả tạo, cũng như con người không ai có thể mạnh khỏe hoài, trẻ hoài, sống hoài ở đời này, mà chính dòng nước thời gian nó đã âm thầm đưa chúng ta từ trẻ đến già, từ già đến chết. Sau khi thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, và có lần Đức Phật đã ví dụ một câu chuyện như sau. Ngài dạy hàng đệ tử xuất gia và tại gia của mình hãy ý thức đến sự vô thường. Chính ngày giờ năm tháng trôi qua là tượng trưng cho hắc bạch vô thường. Ngày là quỷ trắng, đêm là quỷ đen. Hai con quỷ trắng và đen này đã âm thầm lần lượt thay đổi thân xác của chúng ta, từ một đứa trẻ mới mở mắt chào đời mà giờ đây đã trở thành một cụ già hơn 80 gần đất xa trời rồi. Ngài kể lại câu chuyện ví dụ như sau, và câu chuyện này được trích dẫn trong bài kinh Bách Dụ, 100 bài kinh ví dụ, trong đó có một bài kinh Đức Phật kể lại rằng: hồi xưa có một anh chàng nọ, anh chàng này đi chơi đêm, về quá khuya đi gặp trời đổ cơn mưa to. Anh ta mới ghé vào trong một cái miếu quan để ngủ nhờ. Tối đêm hôm đó đang giấc ngủ say, anh ta mới nghe tiếng la hét cãi vã. Mở mắt ra thì thấy hai con quỷ trắng và đen. Con quỷ trắng đang vác cái xác chết của một cụ già trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơ vào trong miếu quan đó. Con quỷ đen đuổi theo sau và giành cái xác. Hai con quỷ tranh nhau giành cái xác chết để ăn thịt. Nằm yên trong đó là được rồi, anh ta không chịu nằm yên. Anh ta đi ra nói: như vậy thì vô lý quá, chính mắt tôi thấy rõ ràng con quỷ trắng khiêng cái xác này vào trước, cớ nào con quỷ đen lại giành giật của người ta mà đi giành về phần mình. Nghe nói như thế thì con quỷ đen tức giận và nó liền bẻ cánh tay của chàng thanh niên kia bỏ vào miệng ăn thịt. Con quỷ trắng thấy rằng chàng thanh niên này vì binh giật mình, do đó phải bị quỷ đen hãm hại. Quỷ trắng mới bẻ cánh tay của cái cụ già đó trên cái xác chết đó, ráp vào thế, vào cái phần mà con quỷ đen ăn thịt. Cứ như thế mà quỷ đen nó bẻ phần nào nó ăn thịt trên thân xác của chàng thanh niên, thì con quỷ trắng nó lại thay thế vào những bộ phận trên thân của cụ già trên cái xác chết đó. Đến khi gà gái sáng, quý vị ơi, hai con quỷ biến mất rồi. Chàng thanh niên này tưởng chừng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng hú hồn hú vía luôn, một mạch về nhà. Bước chân đến cửa nhà mình gọi cửa, anh ta mới kêu: mình ơi, mình, mở cửa. Cô vợ ở trong nhà ra mở cửa, gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cô ta mới nhìn hỏi: thưa bác tìm ai vậy? Chàng thanh niên này vì sự thay đổi thân xác của hai con quỷ trắng và đen, con quỷ đen bẻ một bộ phận nào của anh ta ăn thịt thì con quỷ trắng thế vào thế riết rồi. Bây giờ anh ta không còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi nữa, mà trở thành một cụ già 80 rồi. Vì vậy mà người vợ không nhìn ra, hỏi vậy chứ bác ơi, bác tìm ai vậy? Anh chàng ta mới nói: mình không nhìn ra tôi sao? Tôi là chồng của mình nè. Cô này cũng nghe nói cổ thụt lùi, nói: bác ơi, bác ăn nói gì kỳ cục vậy? Bác già như vậy mà bác nói bác là chồng của con sao? Chàng thanh niên này mới đi đến một cái bờ suối, soi bóng hình của mình bên bờ suối, nhìn dòng nước trong thấy bóng của mình hiện trong đó. Anh chàng ta mới giật mình và bảo rằng:
Như vậy sao? Mới đây chỉ một đêm hôm thôi mà hai con quỷ trắng và đen đã lần lượt thay đổi thân xác của tôi, giờ đây trở thành một cụ già như vậy sao? Đức Phật kể xong câu chuyện đó và Ngài bảo rằng: Này hỡi các thiện nam tín nữ, này hỡi các tỳ kheo ni, các con nghĩ lại coi, trên thế gian này có chuyện, có sự việc đã xảy ra hay không? Khi nói đến sự việc này thì có người họ không tin, làm gì có chuyện đó, hai con quỷ trắng và đen làm cái gì mà nó có thể thay đổi thân xác của chúng ta chỉ trong một đêm hôm mà trở thành một cụ già? Nhưng đó là sự thật đó quý vị. Vì hai con quỷ trắng và đen này tượng trưng cho hắc bạch vô thường mà quý vị thường nghe trong những quyển sách hay là những phim ảnh, người ta nói là hắc bạch vô thường. Mình không biết hắc bạch vô thường là ai. Hắc bạch vô thường là ai? Là quỷ trắng và quỷ đen tượng trưng cho ngày và đêm đó quý vị ạ. À, quỷ trắng tượng trưng cho ngày, quỷ đen tượng trưng cho đêm. Chính ngày và đêm lần lượt trôi qua, dòng thời gian này đã âm thầm thay đổi thân xác của chúng ta. Mới ngày nào sức khỏe còn đầy đủ, tuổi thanh xuân dạt dào, ước mơ hy vọng như ánh mắt của bình minh trở dậy, là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán. Mà giờ đây trên thân xác của chúng ta, chính hai con quỷ thời gian gọi là hắc bạch vô thường ngày và đêm đó đã lần lượt thay đổi thân xác này, đã trở thành một cụ già trên 80 rồi, phải không quý vị? Đó là sự thật mà chúng ta không dám nhận điều này. Có những người ngồi nhìn lại dòng thời gian cuồn cuộn trôi qua, họ cảm thấy tiếc nuối và họ bảo rằng: Ôi thời gian hãy dừng cánh lại, giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay. Nhưng hỡi ơi, quý vị có thấy chăng, một ngày vui thì nó trôi qua nhanh như là một tiếng pháo nổ, còn một phút giây đau khổ thì thời gian đó nó tưởng chừng như là đứng lại, như là một cả thế giới đứng yên vậy đó. Một ngày vui trôi nhanh qua như một tiếng pháo nổ, còn một phút giây đau khổ dài bằng cả một thế giới đứng yên. Thức đêm mới biết đêm dài, cũng như quý vị ở lâu thì mới biết được lòng người ra sao. Thức đêm chúng ta mới biết được cái đêm nó dài như thế nào. Vậy thì thời gian nó có co, có giãn, có dài, có ngắn hay không thưa quý vị? Con xin thưa rằng thời gian nó vẫn là như vậy, không có lúc dài ra hay là có lúc ngắn lại, cũng không có khi co khi giãn. Nhưng vì do tâm trạng của con người, khi vui thì thấy thời gian trôi qua rất là nhanh, mà lúc chúng ta mang một tâm sự áo não, buồn phiền, trăn trở, ngủ không được thì thời gian mình thấy nó dài. Cái đó là do tâm trạng của con người, chứ thời gian vẫn là vậy. Quý vị có thấy chăng, có những lúc chúng ta nhìn thấy một năm trôi qua rất là nhanh, mà người ta bảo rằng một năm phân định ra làm bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Vậy thì một ngày nó cũng phân định ra làm bốn mùa đó quý vị, mà tại vì chúng ta không để ý thôi. Thời điểm mùa xuân trong ngày đó là buổi sáng này nè, thời điểm mùa hạ trong ngày là buổi trưa, thời điểm mùa thu trong ngày là buổi chiều, thời điểm mùa đông trong ngày là buổi tối khuya. Và một đời người chúng ta cũng phân định ra làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông nữa đó. Thời điểm mùa xuân của kiếp người đó là tuổi thanh xuân dạt dào, ước mơ, hy vọng. Thời điểm mùa hạ của kiếp người đó là giai đoạn chúng ta từ 45 tuổi trở lên cho đến 65 tuổi, đây là bước qua giai đoạn mùa hạ của kiếp người. Từ 65 tuổi trở lên nữa, chúng ta lại lần lượt bước qua giai đoạn mùa thu của kiếp người. Mùa thu thì lá vàng chín úa, rơi rụng trơ cằn. Đây là giai đoạn bệnh tật trên thân đa mang, thân sắc vàng úa, mà bệnh tật lại bức bách khiến cho chúng ta đau khổ vô vàn. Rồi lần lượt chúng ta lại bước qua giai đoạn mùa đông của kiếp người. Đó là lúc chúng ta trút hơi thở cuối cùng ra đi, bỏ lại cái thân mạng này, bỏ lại sau lưng tài sản sự nghiệp, ruộng vườn nhà cửa, người thân, cha mẹ ân hâm, rồi phải biệt. Vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Quý vị ơi, cha mẹ ân thâm rồi cũng phải cách biệt. Một khi tử thần đến, chúng ta phải ra đi một mình, không có một người thân nào đi chung với chúng ta đâu. Mà khi xưa trong kinh A Hàm, Đức Phật đã kể câu chuyện như sau để ví dụ. Đức Phật bảo rằng ngày xưa có một ông trưởng giả nọ, ông ta có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất, ông ta lo cho bà ăn ngon, mặc đẹp, quần là áo lụa, không thiếu bất cứ một thứ gì. Bà vợ thứ hai thì thiếu bà, ông sống không có nổi nha, ngày nào cũng phải nhìn mặt bà vợ này, thiếu không được. Bà vợ thứ ba là có chuyện vui buồn gì, ông trưởng giả này cũng chia sẻ, kể lể cho bà nghe. Bà vợ thứ tư thì ông không bao giờ ngó ngàng đến, xem như không có sự hiện hữu của bà ta. Một hôm nọ, ông trưởng giả lâm trọng bệnh, biết mình không còn sống sót ở đời, ông mới gọi 4 bà vợ đến. Và ông nói với bà vợ thứ nhất: ngày nào tôi cũng lo cho bà ăn ngon, mặc đẹp, quần là, áo lụa, đủ thứ, không thiếu một cái thứ gì trên đời. Bây giờ tôi sắp chết rồi, bà chuẩn bị chết theo tôi. Ông trưởng giả nói như thế. Bà vợ thứ hai bà bảo rằng: dù ông có thương yêu lo lắng cho tôi, quần là, áo lụa, ăn ngon, mặc đẹp, nhưng mà khi ông chết tôi không thể nào chết theo ông được. Ông mới quay sang hỏi bà vợ thứ hai: thiếu bà tôi sống không được, ngày nào tôi cũng phải gặp mặt bà, bây giờ tôi sắp chết, bà chết theo tôi. Bà vợ thứ hai bà xéo sắc dữ lắm, bà nói: tôi nói thiệt nha, tôi nói cho ông nghe mà, tôi nói thiệt ông đừng buồn nha, ông chết xong, ông chết đi rồi là tôi theo thằng khác liền đó. Bà vợ thứ ba có chuyện vui buồn gì, ông trưởng giả đều tâm sự kể lể chia sẻ cùng bà. Giây phút nằm trên giường bệnh sắp lìa bỏ cõi đời, ông trưởng giả gọi bà vợ thứ ba đến và bảo rằng: bà chết theo tôi. Thì bà vợ này òa lên khóc, nói: ông ơi, tôi đâu có thể nào chết theo ông được, ông có chuyện vui buồn gì đều chia sẻ tâm sự cùng tôi. Tôi hứa nha, sau khi ông chết đi rồi, tôi sẽ thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho ông. Tôi làm phước, tôi cúng dường, tôi bố thí, tôi phóng sanh, tôi làm tất cả những công phước lành trong tuần trai thất đó để hồi hướng phước lành cho ông. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm chăn gối, tôi chỉ có thể làm được bao nhiêu việc, còn không thể nào chết theo ông được. Ông chưa kịp quay sang hỏi bà vợ thứ tư, hằng ngày ông không ngó ngàng đến bà ta, nhưng giây phút này ông trưởng giả chưa kịp hỏi thì bà vợ thứ tư nói: ông đi tới đâu tôi đi theo ông tới đó. Đức Phật kể xong câu chuyện ấy và ngài bảo rằng: tất cả chúng ta đều là ông trưởng giả trong câu chuyện trên. Ta cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này, chúng ta lo cho cái thân mình nè, ăn ngon mặc đẹp, quần là, áo lụa, vô đạo tràng ngồi cũng phải lựa cái chỗ nào mát, chỗ ấm, chỗ êm cho cái thân mình ngồi, phải không quý vị? Còn ăn thì lựa những đồ ăn ngon cho nó ăn, mặc thì cũng phải lựa hàng xịn, hàng giải tốt để cho cái thân này nó đẹp. Tất cả chúng ta đều lo lắng cho nó, nhưng khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì thân mạng này có mang theo được hay không, thưa quý vị? Mang theo được không? Không. Tất cả thân mạng này chúng ta bỏ lại. Bỏ lại bởi vì cái thân này là của đất, nước, gió, lửa. Ta trả nó về cho đất, nước, gió, lửa. Thân mạng này sẽ vùi sâu với lòng đất lạnh, cát bụi, trở về với cát bụi đó quý vị ơi. Không mang theo được đâu. Lo cho nó cách mấy, bổ dưỡng cho nó kiểu nào, nhưng khi vô thường tử thần đến rồi thì thân mạng này đành bỏ lại, không mang theo được đâu quý vị ơi. Do đó bà vợ thứ nhất nói: ông có lo cho tôi ăn ngon mặc đẹp, quần là, áo lụa, tôi không đi theo ông được rồi đó. Bà vợ thứ hai là tượng trưng cho tiền của, cho tài sản, cho ruộng vườn. ngày nào mở mắt ra mà thiếu tiền sống được hay không quý vị? Mở mắt ra từ ngày này qua ngày nọ, tháng nọ đến năm kia, chúng ta cứ mãi chạy lo cơm áo gạo tiền, cơm áo gạo tiền, quanh quẩn như thế từ ngày này sang ngày nọ. Thiếu nó là không được nha. Đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền người ta gọi là vạn năng quý vị. Nếu hỏi trên thế gian này ba ông nha, ông tiên, ông thánh và ông tiền, ba ông này đứng lại, ông nào cao hơn vậy quý vị? Có người họ không cần suy nghĩ, họ mạnh dạn trả lời rằng ông tiền cao hơn. Vì tiền là tiên, là Phật mà, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Họ nghĩ rằng đồng tiền là hết ý trên đời, không có tiền người ta sống không có nổi. Vì họ chỉ nhìn một mặt của đồng tiền thôi, còn một mặt bên kia họ không nhìn thấy nha. Họ chỉ nhìn thấy cái mặt giá trị của đồng tiền mà không biết được sự giới hạn của đồng tiền quý vị à. Sự giới hạn của đồng tiền ở chỗ nào? Nó có thể giúp cho chúng ta mua một căn nhà đẹp đó quý vị, nhưng nó không mua được cái tổ ấm thân hương. Tổ ấm đó là hạnh phúc trong một mái ấm gia đình, đòi hỏi những thành viên trong gia đình đó phải chung tay góp sức xây dựng bằng tình yêu thương, bằng sự tha thứ mới có được, chứ không phải tiền có thể mua được tổ ấm. Tiền có thể mua được cao lương, mỹ vị, thuốc men trong lúc bệnh tật, ốm đau, nhưng đồng tiền đó không thể nào đúc lót tử thần để mua chuộc mạng sống của mình một khi tử thần đến lấy, phải không quý vị? Đồng tiền có thể giúp cho chúng ta mua được một chiếc đồng hồ đẹp, cao cấp, hàng xịn, nhưng không mua được thời gian. Một khi thời gian qua đi không bao giờ trở lại đâu quý vị ơi. Đồng tiền có thể giúp cho chúng ta mua được tình dục, có nghĩa là mối tình một đêm, nhưng không mua được tình yêu chân thật. Đồng tiền có thể giúp cho chúng ta có được một đời sống vật chất đầy đủ tiện nghi, nhưng không giúp cho chúng ta có được một đời sống gọi là thanh nhàn, tự do, tự tại. Có khi đồng tiền nó trói buộc. Do vậy chúng ta phải nhìn hai mặt của đồng tiền, mặt giá trị của nó và mặt giới hạn của nó. Đừng cho rằng đồng tiền là vạn năng. Ông trưởng giả này ngày nào mà không có tiền ông sống không có nổi. Nhưng đến khi ông lâm trọng bệnh bảo bà vợ thứ hai này: bà chết theo tôi. Bà ta lại trả lời: tôi nói thiệt ông đừng buồn nha, ông chết là tôi đi theo thằng khác rồi đó. Tức là tiền của tài sản chúng ta bỏ lại nó qua tay người khác, phải không quý vị? Tiền nó bạc lắm quý vị ơi. Ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên, mi xuôi thế giới đâm nhau mãi. Ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Nhưng mà đồng tiền nó có ác không? Nó là một vật vô tri mà làm sao ác được? Do việc con người tham tiền, con người độc ác, chứ không phải đồng tiền nó ác đâu nha quý vị. Con người tham tiền mà độc ác. Nhưng khi chúng ta trút một hơi thở cuối cùng, tiền của bỏ lại ráo, không mang theo nó qua tay người khác liền đó quý vị. Rồi bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, người thân của chúng ta đây. Vui buồn gì chúng ta cũng đều tâm sự chia sẻ cùng nhau. Nhưng một khi tử thần đến rồi, những người thân có đi theo chúng ta chết theo mình hay không thưa quý vị? Chắc chắn rằng những người thân dù có thương yêu cách mấy thì nhỏ dài giọt lệ tiễn đưa mình về bên kia thế giới, cũng như là làm những việc công đức phước lành, bố thí cúng dường phóng sanh để hồi hướng phước lành, thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho mình. Nhưng mà cũng chưa chắc nữa nha, chưa chắc là thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ. Để con kể quý vị nghe câu chuyện này. Có một người nọ, người này mẹ mất, mà bà mẹ này chồng mất sớm, bà phải lam lũ vất vả nuôi con ăn học trưởng thành tạo dựng sự nghiệp. Đến khi bà tuổi già vẫn một lòng thương yêu chăm sóc cho con mình, vì có một đứa con duy nhất thôi. Sau khi bà từ trần thì đứa con trai duy nhất của bà, theo lời phó thác của bà căn dặn: mẹ chết rồi, con đến chùa thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho mẹ. Thì lúc đó cậu con trai của bà cụ này đi đến chùa của thiền sư Phật Quang, gặp ngài rồi mới thưa, mới hỏi như thế này: thưa thầy, con nghe nói ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật bảo rằng nếu như cha mẹ người thân mình mất đi mà trong 7 tuần thất thỉnh chư tăng tụng kinh Địa Tạng cầu siêu độ thì người quá vãng đó sẽ được những công đức thù thắng, thoát khỏi cảnh khổ nơi đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do đó con muốn trong 7 tuần thất này con thỉnh quý ngài tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu độ cho mẹ con. Nhưng con không biết tụng một bộ kinh Địa Tạng bao nhiêu tiền vậy thầy? Thiền sư Phật Quang vừa nghe nói xong, người nhà biết rồi, cái người này là Phật tử thứ thiệt rồi, mới hỏi giá cả bao nhiêu. Ngài mới tỉnh bơ, ngài ôm dung, ngài trả lời thì đâu có nhiêu đâu, tướng thời là 100 ngàn. Mà kinh Địa Tạng nó có 3 quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, dài lắm, phải chia ra làm 3 thời mà tụng, 3 thời là 300 chứ có nhiêu đâu. Ông ta nghe nói rồi ông ta hè lưỡi, ông ta bảo rằng: mắc dữ vậy thầy, người ta làm ở ngoài đồng áng, dầm mưa dãi nắng, cài sâu cuốc bẩm, đổ mồ hôi soi nước mắt, tạo ra đồng tiền cực khổ. Còn quý thầy ngồi trong chùa, ở trong đại điện mát mẻ quá mà ngồi tụng kinh, đâu có cái gì cực khổ đâu mà ăn mắc dữ vậy. Thôi 300 ngàn một thời, một quyển kinh Địa Tạng tụng 3 thời mà 300 ngàn như vậy làm không nổi rồi. Xin hỏi thầy, bây giờ tụng thời kinh A-di-đà, A-di-đà kinh ngắn đó nha, tụng có một thời thôi nhiêu? Thiền sư Phật Quang nói cứ một thời là 100 ngàn tính tới, muốn tụng bao nhiêu thời thì bao nhiêu tiền. Ông ta mới nói, bắt đầu ông ta trả giá nha quý vị. Ông ta bảo rằng: thưa thầy, thôi thầy lấy 70 thôi được không? 100 ngàn giờ lấy 70 được không? Thiền sư Phật Quang nói muốn bao nhiêu cũng được hết, bao nhiêu cũng được hết nha, 70 thì 70. Đến khi thỉnh chư tăng lên đại điện nguyện hương tụng kinh để cầu siêu độ cho hương linh mẹ của ông ta, sau khi tụng kinh xong rồi, tụng Bát Nhã niệm Phật xong, đến phần hồi hướng phục nguyện, thiền sư Phật Quang theo lẽ phục nguyện thông thường đó nha, thì quý thầy đi đám sẽ phục nguyện như thế này: Tây phương tiếp độ dông hồn. Nhưng mà đến lúc đó thiền sư Phật Quang không có nói như vậy đâu quý vị à. Ngài bảo rằng: Đông phương tiếp độ dông hồn. Cái ông con á, ổng bò lên ổng mới nói: Tây phương thầy ơi, lộn rồi, không phải Đông phương. Thiền sư Phật Quang mới nói: Tây phương thì 100, còn 70 chỉ tới Đông phương thôi. Tây phương thì phải 100 mà trả giá 70 tới Đông phương thôi. Ngài mới nói như thế này. Sau khi phục nguyện xong rồi, tam tự quy xong rồi, ngài mới quay lại, ngài nói: ông nghĩ coi, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà bây giờ con cha mẹ chết rồi, con thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho cha cho mẹ, con lại tính từ đồng từ cắt như vậy. Nếu như thật sự tôi là mẹ của ông, nãy giờ ngồi trên bàn thờ tôi cũng nhảy xuống nữa để chửi cho ông một trận. Ngày xưa mẹ nuôi con, mẹ có tính kể gì hay không? Mà bây giờ con thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho mẹ, con trả giá 70 chi để cho mẹ phải bao lượt sang đông, bao lượt trở về tây. Nếu trả đúng 100 thì mẹ đi thẳng về Tây phương rồi, trả giá làm chi phải bao lượt sang đông, bao lượt sang tây để cho mẹ nhọc nhằn như vậy. Nếu tôi thật là mẹ của ông, nãy giờ từ trên bàn thờ nhảy xuống rồi đó, chửi cái thằng con này một trận. Nghe xong rồi cái ông con xấu hổ, ông mắc cỡ, ông mới nói: vậy thì con phải làm như thế nào để cho trong cái buổi lễ cầu siêu này cho kẻ âm người dương đều ân triêm lợi lạc. Thiền sư Phật Quang mới khai thị, sở dĩ khi xưa tôn giả Mục Kiền Liên có thể cố thoát mẫu thân ra khỏi đường ngạo quỷ là do vì năng lực cái tâm chí thành chí kính cũng như cái tâm hiếu thảo của tôn giả Mục Kiền Liên, cộng thêm vào đó là năng lực tâm thanh tịnh của chúng tăng chúng nguyện, hợp hai năng lực này lại mới chuyển hóa được cái vong nhân tức cái tâm của những người chết đó. Họ mới phát khởi, họ thấy rõ người thân trong gia đình làm cái việc tu trai giữ giới cúng dường, cũng như họ thấy được chư tăng có được cái tâm thanh tịnh nhờ năng lực tâm thanh tịnh chú nguyện đó mà chuyển hóa được cái tâm của họ. Họ bỏ đi cái tâm keo sẻn độc ác tham muốn sân giận, nhờ vậy mà họ mới thoát khỏi ác đạo. Bây giờ ông muốn thực hiện cái buổi lễ cầu siêu đúng ý nghĩa, ông phải vận dụng cái tâm chí thành chí kính đến với Tam Bảo, cũng như phải có cái tâm hiếu kính đối với cha mẹ, hướng về cái vong nhân của người quá vãng nữa. Rồi vận dụng nhờ cái năng lực tâm thanh tịnh của chúng tăng chú nguyện mới chuyển hóa được cái tâm niệm của người mất, rồi nhờ đó mà thoát khỏi người mất kia, người chết kia mới thoát khỏi cảnh ác đạo. Khai thị xong cái ông đó, ông mới phát tâm quy y Tam Bảo và nguyện từ nay con thỉnh chư tăng tụng kinh không còn trả giá nữa. Quý vị thấy không? Người thương yêu cách mấy đi nữa, người thân của chúng ta, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, sống thì vui buồn chia sẻ cùng nhau, mà đến khi chết đi rồi thì chúng ta chỉ làm cái việc trong 7 tuần thất thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ, làm những công đức phước lành. Đó là những người mà hiểu đạo đó nha, những người Phật tử hiểu đạo mới làm được như thế, còn chưa chắc nữa nghe quý vị. Có những người cha mẹ mới vừa chết đi, nó giành ăn, anh em nó giành ăn với nhau, nó chia của, nó đập lộn, nó đánh lộn, trong khi người cha, người mẹ còn nằm đó chưa tẩn liệm mà nó đã giành ăn, nó đập lộn, nó đánh lộn với nhau rồi. Vì vậy khi mà ông trưởng giả quay lại bảo bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, có chuyện vui buồn đều chia sẻ cùng nhau. Ông nói là tôi sắp chết rồi, bà chết theo tôi, bà này bà khóc, bà nói tôi chỉ làm thất cho ông 7 tuần, rồi mỗi năm đến ngày giỗ của ông á, tôi cúng quải đàng hoàng cho ông, tôi làm được nhiêu đó thôi, tôi không chết theo ông được đâu. Còn bà vợ thứ tư thì ông trưởng giả này ngày thường không quan tâm đến bà, nhưng đến lúc ông trưởng giả chưa kịp hỏi thì bà vợ thứ tư liền bảo rằng ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Xin thưa với toàn thể quý Phật tử, bà vợ thứ tư này tượng trưng cho cái gì vậy? Tượng trưng cho cái gì? Dạ đúng rồi, những hành nghiệp thiện ác mà ta gieo trồng hiện đời đây. Hằng ngày chúng ta tạo ra nghiệp thiện, nghiệp ác quá nhiều mà mình không có quan tâm, không để ý tới, miễn làm sao lợi mình là được rồi, không biết phân biệt đó là thiện hay là ác, tội hay là phước. Nhưng đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, Tài sản, tiền của, ruộng vườn, đất đai, người thân bỏ lại hết, chỉ có những hành nghiệp thiện ác mà ta gây tạo hiện đời, nó sẽ là người bạn đồng hành, trung thành đi với chúng ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ như bóng không rời hình. Do đó bà vợ thứ tư này tuyên bố rằng ông đi tới đâu tôi đi tới đó đó. Quý vị nghe xong câu chuyện ông trưởng giả bốn vợ mà Đức Phật kể trong kinh A Hàm đó, chúng ta xét thấy thân phận của mình giống như ông trưởng giả trong câu chuyện trên. Thôi thì ngay bây giờ quý vị đừng lãng phí thời gian nữa quý vị. Hết tuổi thanh xuân thì đến hồi đầu bạc, và chẳng mấy chốc vô thường đã đến với mình rồi. Không ai có thể âm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không vàng. Không ai có thể nắm giữ được thời gian, một khi nó qua đi không bao giờ tìm lại được đâu quý vị ơi. Hãy nắm vững cái yếu lý rằng thời gian qua đi không bao giờ trở lại, lợi dụng cái thời gian ngắn ngủi của một kiếp người gọi là 36.000 ngày đây, 100 năm gọi là 36.000 ngày đây, để sống một đời sống có ý nghĩa, có giá trị đi quý vị. Còn nếu không, một đời người trôi qua cứ mãi chạy lo cơm áo gạo tiền danh lợi tình tiền cứ đeo đẳng bên ta. Một mai vô thường đến, thân xác này bỏ lại tài sản tiền của chẳng mang theo, người thân đành ly biệt. Chúng ta sẽ là một người khách độc hành, độc bộ lang thang, dông ruổi trên bến bờ sanh tử không biết nẻo về đó quý vị à. Đừng làm những kẻ cùng tử lang thang nữa, mà hãy quay trở về cố hương cực lạc đi. Ngay bây giờ quý vị vận dụng thời gian ngắn ngủi của một kiếp người đó, lo niệm Phật. Để làm gì? Để chuẩn bị hành trang tư lương, gửi ngân hàng cực lạc những công đức phước lành quý vị tu tạo đó. Là phương cách chúng ta gửi ngân hàng cực lạc để trở về với cực lạc, mua vé máy bay về cực lạc đi quý vị ơi. Còn làm một người lữ khách ở cõi ta bà này, dông ruổi sanh tử luân hồi nhọc nhằn đau khổ dữ lắm. Hãy dừng lại đi quý vị, đừng tiếp tục dông ruổi trên con đường gió bụi phiêu linh đó nữa. Hãy quay trở về đi. Và chúng ta phải biết cái giá trị của thời gian, đừng lãng phí thời gian nha quý vị. Tổ Vi Sơn Linh Hộ trong bài Văn Cảnh Sách, Ngài bảo rằng: vô thường sát quỷ, niệm niệm bất đình, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Vô thường quỷ dữ, mỗi niệm chẳng dừng, mạng sống chẳng khá lâu, thời gian chẳng khá đợi. Thời giờ như là cái bóng câu, là bóng mà chạy ngang qua cửa sổ vậy đó, không bao giờ trở lại đâu. Biết rõ giá trị của thời gian, đừng bao giờ lãng phí. Một ngày mà quý vị nhàn rỗi là một ngày lo niệm Phật, một phút nhàn rỗi là lo một phút công phu. Đừng để đến khi vô thường đến, nằm trên giường bệnh co tay giật chân, lúc này mình mới ăn năn hối hận. Cả thời gian qua, cả cuộc đời mình không lo chuẩn bị hành trang tư lương tích tụ cho một chuyến đi về, để rồi nằm trên giường bệnh co tay giật chân, thân đớn đau nhức nhối, tâm rối loạn quay cuồng, lúc này chúng ta mới hối hận ăn năn không còn kịp nữa. Đến khi khát nước mới lo đào giếng không có kịp đâu quý vị ơi. Hãy biết giá trị của thời gian, một khi nó qua đi không tìm lại được thì thôi. Lãng phí một ngày là lãng phí một phần 36.000 vốn liếng của thời gian đó. Thiền sư Định Huệ khi xưa, Ngài ý thức được cái giá trị của thời gian, cho nên Ngài nói một câu: nhìn bóng trăng trong cứ khuyết dần, má hồng phai lợt tiếp theo phân, tóc xanh dần đổi ra màu trắng, lặng lẽ ngày đi mãi chẳng dừng. Lặng lẽ ngày tháng qua đi không bao giờ dừng lại. Mỗi cái tích tắc của đồng hồ, mỗi cái mọc lặng của mặt trời đều liên quan đến sự hiện thành và tiêu tán của kiếp người. Và quý vị phải nhớ rằng mạng sống của chúng ta chẳng khác nào như những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẻ lá. Khi ánh nắng mặt trời vươn lên, những hạt sương liền tan biến ngay. Mạng sống của con người mong manh như vậy đó quý vị à. Đừng lãng phí thời gian nữa. Y Âm Thiền Sư ngày xưa, mỗi một buổi hoàng hôn trở về, Ngài rơi lệ khóc. Huynh đệ đồng tu mới nói: sao thầy tu mà thầy còn phiền não? Bộ chiều đến, tối đến là thầy nhớ quê nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thân hay là cái gì mà thầy cứ rơi lệ khóc hoài? Thiền sư Y Âm nói: không phải tôi vì phiền não nhớ quê nhà, nhớ người thân, nhớ cha mẹ, mà vì tôi thấy một ngày trôi qua là mình bước chân đến cửa tử rồi, bước một bước nữa dần đến cửa tử. Thời gian qua đi không tìm lại được, một ngày trôi qua lãng phí mà tu hành chưa tới đâu. Tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình, tôi cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời của mình mà rơi lệ khóc, thảm thương cho thân phận của mình mà thôi. Không biết một ngày trôi qua quý Phật tử có ý thức gì? Khi chúng ta đến chùa vào thời công phu chiều, ở các chùa quý vị cũng nghe cái bài cảnh tỉnh vô thường rồi đó. Ở chùa tụi con cứ thời công phu chiều thì mấy chú tiểu 7 tuổi 8 tuổi đi ra ngoài cái bàn cúng cô hồn. Cúng xong rồi ở trong vô trong tụng kinh Mông Sơn Thí Thực, tụng cái bài Mông Sơn Thí Thực xong rồi cái đọc bài sám cảnh tỉnh vô thường. thị nhật dĩ quá mạng duyệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường hận vật phóng vật. Đọc hoài chú tiểu 7-8 tuổi, thậm chí 4-5 tuổi vào chùa nhắm mắt cũng có thể đọc tụng ngâm nga thuộc lòng bài này. Nhưng mấy ai có thể hiểu rõ ý nghĩa bài kệ cảnh tỉnh vô thường đó? Thị nhược dĩ quá có nghĩa là ngày nay đã qua. Mạng duyệt tùy giảm có nghĩa là mạng sống giảm dần, như thiểu thủy ngư, như cá cạn nước. Tư hữu hà lạc nào có vui chi? Đại chúng chuyên cần tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, cẩn thận chớ có buông lung quý vị ơi. Ngày nay đã qua, mạng sống của chúng ta đã giảm dần rồi, như con cá mà mắc cạn nước nào có vui chi. Vậy kính khuyên toàn thể đại chúng hãy chuyên cần, hãy tinh tấn, hãy nỗ lực, đừng lãng phí thời gian. Bởi vì chúng ta biết rõ giá trị của thời gian qua đi không tìm lại được. Cho nên hãy nỗ lực chuyên cần tinh tấn, giống như cứu lửa cháy đầu vậy. Như lửa cháy trên đầu mình phải dập liền, dập tắt ngọn lửa này liền, cẩn thận chớ có buông lung. Đó là bài cảnh tỉnh vô thường. Tất cả quý Phật tử chúng ta nghe lời cổ đức chỉ dạy, giá trị, điều giá trị thứ nhất, một khi thời gian qua đi không tìm lại được, cho nên đừng lãng phí thời gian. Nếu tất cả quý vị đồng tâm phát nguyện, biết được cái giá trị của thời gian, không bao giờ lãng phí. Một ngày rảnh rỗi là một ngày đó lo niệm Phật, một giờ rảnh rỗi là do lo một giờ công phu, một phút rảnh rỗi là một phút giữ chánh niệm. Nếu quý vị đồng tâm phát nguyện như vậy thì chúng ta hãy mạnh dạn tặng cho mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện đó. Điều thứ hai, không bao giờ tìm lại được cái giá trị của nó, rất quý, khó có thể tìm lại được, đó là lời nói. Một lời nói ra từ cửa miệng của chúng ta rồi đó quý vị, không bao giờ lấy lại được đâu. Cho nên chúng ta phải cẩn thận lời nói nha. Nói ra rồi lấy lại khó lắm quý vị. Cổ đức dạy mình trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần lận. Uống lưỡi 7 lần là sao? Ngày xưa con còn nhỏ, con đọc sách, con nghe đến cái câu này: trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, cổ đức dạy. Ai hỏi con cái gì, con muốn trả lời thì con lấy cái lưỡi của mình để ở trên nóc giọng uống 7 cái rồi mới trả lời. Đâu có biết đâu, chỉ sao mình làm vậy. Lấy cái lưỡi để trên nóc giọng uống 7 cái rồi mới trả lời. Cho nên lần nào trả lời xong là bị ăn bạc tay không à. Nói tại sao tao nói mày câm, mày không biết trả lời ha. Rồi có người nói mình khi dễ người ta hay sao, người ta hỏi mình không trả lời. Trong khi đó mình đã thực hiện lời của cổ đức dạy mà, trước khi nói uống lưỡi 7 lần rồi hãy nói. Mà không ngờ là bị người ta chửi, bị người ta đánh bạc tay. Sau này học Phật thì con mới biết được cái giá trị lời dạy đó. Trước khi nói uống lưỡi 7 lần, con số 7 đó là con số triết học, để chỉ cho thời gian và không gian. Thời gian có 3 là quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian có 4 là đông, tây, nam, bắc. Cho nên khi nói đến con số 7 là con số triết học, để chỉ cho thời gian và không gian. Trước khi nói uống lưỡi 7 lần, cổ đức muốn dạy chúng ta nói phải đúng thời nè, nói phải đúng chỗ nữa nghe quý vị. Nếu mà nói không đúng thời, nói không đúng chỗ thì dù cho lời nói đó là lời nói chân thật cũng tai họa vô cùng, không phải dễ đâu nha. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người Phật tử khi mở lời nói thì nên nhớ rằng miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi đến muôn dân mát lòng. Miệng mình mở ra lời nói phải là hoa sen nở, phải là làn gió mát dịu thổi vào lòng người, đem lại sự mát mẻ cho người. Chứ đừng bao giờ tuôn ra độc khí. Nhưng ngặt một nỗi, do vì chúng ta không làm chủ bản thân mình, không làm chủ lời nói, cho nên giận lên là phát cơn điên. Người khôn quá dại, người hiền quá ngu luôn quý vị ơi. giận lên là bắt đầu nói bừa, nói càn, nói đại, nói cho hả cơn giận, mà không biết rằng những lời nói trong lúc nóng giận toàn là những lời nói tạo nghiệp không đó quý vị ơi. Trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đặc biệt thân nghiệp có ba, đó là gì? Nếu chúng ta không khéo dè dặt thì thân nghiệp của chúng ta tạo ra ba nghiệp ác, đó là sát sanh, trộm cướp, gian dâm. Ý nghiệp có ba, đó là tham, sân, si. Nhưng mà khẩu nghiệp tới có bốn lận quý vị: giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có, đảo ngược, thị phi. Ỷ ngữ là lời nói thiêu hoa, dệt gấm, trao chuốt, thiêu dệt để làm chi? Để lấy lòng người ta, để lợi dụng người ta. Hay là có lúc ngoài miệng thì thân thớt nói cười, trong tâm nhâm hiểm giết người không giao. Ác khẩu là lời nói ác, rủa xả, mắng giết người. Lưỡng thiệt là nói hai lưỡi, lợi đầu này đâm học đầu kia, lợi đầu kia nói chuyện người nọ cho người ta bất hòa, người ta gây gỗ với nhau, rồi mình ở giữa mình cười, mình vui. Khẩu nghiệp có bốn lần, mà trong khi đó thân nghiệp có ba, ý nghiệp có ba thôi. Và hằng ngày nếu chúng ta không khéo léo phòng hộ nơi cái miệng này thì họa tùng khẩu. Khẩu gì quý vị? Khẩu xuất. Còn bệnh tùng khẩu nhập. Họa tùng khẩu xuất. Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Cái miệng của chúng ta có một cái miệng nhỏ xíu vậy nha, mà nó làm tới hai việc, vừa ăn vừa nói. Mà ngặt một cái, phàm phu chúng ta ăn cũng nhiều mà nói cũng nhiều, cho nên ăn nhiều do đó bệnh nhiều, nói nhiều cho nên bị họa nhiều. Họa thì tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Bây giờ chúng ta biết được cái giá trị của lời nói. Một khi thốt ra từ cửa miệng của mình rồi, không bao giờ lấy lại được đâu. Hãy cẩn trọng lời nói của mình. Lời nói không phải là dao, nhưng có thể khiến cho lòng ai đau nhói. Nó có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói nha. Lời nói cũng không phải là khói nữa quý vị, nhưng nó có công năng làm khóe mắt của người ta cay, trào nước mắt ra được. Nghe một lời nói trào nước mắt ra, nó không phải là dao, mà tại sao nó cắt lòng người? Nó chỉ là khói, nhưng mà nó, tại sao nó làm cho người ta trào nước mắt ra như? Cẩn thận lời nói của mình đi quý vị. Không bao nhiêu công đức phước lành quý vị tu tạo, chắc mót đi làm từ thiện, bố thí, cúng dường, tu trai, giữ giới, để cho cái miệng này nó đớp hết à. Do cái miệng của mình đó mà nó cướp hết tất cả những công đức phước lành. Giận lên cái rồi không còn nghĩ gì nữa hết, nói cho hả cơn giận. Cho nên Đức Phật thường dạy như thế này: ta không dạy các con những lối tu khổ hạnh bằng cách ép xác mình nhịn đói không ăn. Ta cũng không dạy các con cái lối tu khổ hạnh là ngủ ngồi không nằm, đứng một chân, hoặc là lăn mình từ trên núi đá xuống, lấy dao chém chặt thân thể của mình, gọi là lối tu khổ hạnh. Mà ta dạy các con một lối tu gọi là khổ hạnh tối thượng đây. Chính là khi nào các con nghe một lời nói trái tai thốt ra từ cửa miệng của ai đó mà các con nhịn được, nhẫn được, nhịn được, làm chủ dòng cảm xúc của mình, không có cãi vã, không có đấu tranh bằng những binh khí miệng lưỡi, không trả đũa lại, thì lúc đó các con đã thực hành một lối tu khổ hạnh tối thượng đó. Khổ không quý vị? Nghe một lời nói trái cái lỗ tai, chướng cái lỗ tai mình, chịu không nổi. Lúc đó mà chúng ta nhịn được nha, nhẫn được nha, là đó là khổ hạnh tối thượng đó. Phật dạy chúng ta cái khổ hạnh này nên thực tập đi, nên hành trì theo. Còn cái chuyện mà ngủ ngồi đi chân không, ăn muối ớt, ăn muối xả thường lắm. Cái lối tu này thường lắm, ai cũng có thể làm được.
Có người cả đời người ta không ăn cơm nữa, mà uống nước không, hoặc là ăn trái cây không, tu đủ kiểu hết. Cái đó không phải là khổ hạnh đâu. Cái khổ hạnh tối thượng là nghe một lời nói sai, thấy một việc làm trước mắt mà nhẫn được, nhịn được đi quý vị. Nhất là giữ cái khẩu nghiệp của mình, hiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa.
đừng dùng cái miệng lưỡi của mình để cơ hiềm nói xấu lỗi của thế gian. Chúng ta phàm phu vướng phải cái khẩu nghiệp là bởi do đâu? Cái miệng mình thích nói dữ lắm, thấy việc gì cũng nói, thấy đầu trên sấm dưới, chuyện nhà người, chuyện làng chuyện phố gì đó, chuyện đầu trên chuyện sấm dưới gì đó mình nói cho, nói từ người này nghe cho đến người kia, toàn là những lời nói thị phi không, uổng phí lời nói của mình lắm. Đức Phật bảo rằng: này các tỳ kheo, Như Lai dạy con, các con phải làm hai việc này trong đời, và cả ngày cũng phải thực hành hai việc này. Quý vị biết hai việc đó là gì hay không? Thứ nhất, nói năng như chánh pháp, và thứ hai là im lặng như chánh pháp. Nói thì phải nói đúng chánh pháp, còn nếu không cần nói, im lặng đi quý vị. Im lặng đúng như chánh pháp có nghĩa là im lặng trong sự thanh tịnh. Mình nói năng ra, lời nói toàn là tạo nghiệp, còn lúc mà im lặng thì trong lòng hực lửa sân hận, nói không lại người ta, cho nên mình phải nín luôn, làm hình, không dám trả lời. Nhưng mà trong lòng là hực lửa sân giận đó. Đức Phật dạy mình nói năng thì phải đúng như chánh pháp, nói năng như bậc thánh và im lặng như bậc thánh vậy. Hai việc này chúng ta phải thực hành trong ngày và cả cuộc đời của mình, vì lời nói rất quan trọng quý vị ơi. Nói ra rồi không lấy lại được đâu. Ta có thể làm ngàn việc tốt cho người nha, nhưng quý vị chỉ cần là nói một lời nói không phải thôi, nó hủy diệt hết càng tốt lành mà ta đã làm cho người đó quý vị. Hồi nào giờ mình giúp cho họ không biết bao nhiêu, trong lúc mình giận mình nói một lời không phải, họ chắc vào cái lời nói đó họ hủy diệt hết cả ngàn việc tốt lành mà mình đã làm cho họ. Hòa thượng Tinh Vân có một câu nói mà con rất tâm đắc. Hòa thượng bảo rằng: xây dựng người dùng 1000 lời chưa đủ, hủy diệt người chỉ 1 câu cũng đủ chết rồi. Thấy không quý vị? Xây dựng người ta, sửa sai xây dựng người ta, góp ý cả ngàn lời nói mà họ không nghe, vậy mà hủy diệt người chỉ cần 1 lời nói không phải mà nghe, đụng chạm tới họ là chỉ còn 1 lời nói hủy diệt người như chơi, có thể giết chết họ được rồi đó. Vì cái giá trị của lời nói như thế, cho nên chúng ta hãy cẩn trọng lời nói. Một người Phật tử nói ra lời nào phải là lời nói chân thật, nói đúng thời, nói đúng chỗ, còn nếu không cần không nói. Không nói lời thị phi, không nói lời nói lỗi của thiên hạ. Nếu ai tu tập theo tinh thần của kinh Vô Lượng Thọ, cái yếu quyết để thọ trì kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy đó là chúng ta cần phải thiện hộ tam nghiệp, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Hãy phòng hộ thân nghiệp không cho trái với giới luật oai nghi, hãy phòng hộ khẩu nghiệp không cơ hiềm nói xấu nói lỗi của thế gian, hãy phòng hộ ý nghiệp giữ cho thanh tịnh không nhiễm. Nếu chúng ta thực hiện được 3 điều đó, đem cái công đức hộ trì tam nghiệp, phòng hộ tam nghiệp đó, hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh liền quý vị ơi. 3 nghiệp hằng thâm tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương mà. Chúng ta nghe câu nói này hoài, giữ cái khẩu nghiệp thanh tịnh đi quý vị. Vì biết rõ cái giá trị của lời nói, một khi nói ra rồi không bao giờ lấy lại được đâu. Xin quý vị hãy hiểu rõ điều này, cẩn ngôn, cẩn thận lời nói của mình. Nếu tất cả quý Phật tử biết được giá trị của lời nói, một khi thốt ra từ cửa miệng không thể lấy lại được, ta phát nguyện rằng kể từ nay ta là những người Phật tử xin cẩn trọng lời nói của mình, nói năng như chánh pháp và im lặng đúng như chánh pháp. Nếu quý Phật tử đồng tâm phát nguyện như thế thì chúng ta hãy dành tặng mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện trên. Điều thứ ba, chúng ta không bao giờ tìm lại được. Cổ đức bảo rằng cơ hội tốt khó có thể tìm lại được lần thứ hai. Cho nên đừng bao giờ bỏ qua cái cơ hội tốt nghe quý vị. Cơ hội tốt đó là gì? Con xin đại khái nêu lên vài vấn đề căn bản đây. Thân người khó được phải không quý vị? thân người khó được. Nếu như hôm nay chúng ta không được thân người, không có cơ hội mang thân phận của một con người, mà chúng ta mang thân phận của một loài bàn sanh lục súc thì như thế nào? Thê thảm lắm quý vị ơi. Những loài bàn sanh lục súc đó nó phải sống trong sự hồi hộp lo âu gì không biết, ngày nào bị dưới cái lưỡi dao của người, nằm ở trên chảo dầu sôi hay là trên nồi nước nóng của người đó, nó sống trong sự hồi hộp lo âu. Hôm nay chúng ta sanh ra giữa cuộc đời này có một cái cơ hội tốt, đó là mang thân phận của một con người. Dù rằng chúng ta mang thân phận một con người mà xấu xí cỡ nào, nhưng cũng có phước hơn là những loài bàn sanh lục súc đó quý vị. Đừng bao giờ để mất đi cái cơ hội tốt này nha. Đừng để mất đi thân người thì muôn kiếp khó được lại đó quý vị ạ. Mà muốn để giữ cái thân người đời sau thì chúng ta phải chuyên trì tam quy và ngũ giới, quy Phật đi quý vị, quy Pháp đi, quy Tăng. Quy Phật là trở về nương tựa với Phật, bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta. Quy Pháp là trở về nương tựa với con đường của tình thương, của trí tuệ, hiểu biết, sống đời bình đẳng. Quy Tăng là trở về nương tựa với những bậc xuất gia tu hành chân chánh, sống đời thanh tịnh và hòa hợp. Và quý vị giữ gìn năm giới, không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cướp tài sản người, không gian dâm ngoại tình, nói dối, không uống rượu, thì quý vị sẽ giữ được thân người đời sau. Đừng để mất thân người, đừng để mất đi tốt này, khó có tìm được lắm quý vị. Cơ hội tốt thứ hai mà con mạn phép trình bày, thân người khó được mà Phật Pháp khó nghe nữa. Đâu phải Phật Pháp dễ nghe đâu, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp đó quý vị. Nếu như quý vị đã không gieo trồng thiện căn, không có đầy đủ phước đức, không có đầy đủ nhân duyên, thì con tin chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân đến cửa chùa nghe được một lời kinh, một câu pháp đâu. Số chúng sanh nghìn muôn triệu ức được nghe kinh quả thật mấy người gặp rồi mà bỏ người ơi, thì như là chúng ta đã bỏ mất đi một cái cơ hội, một cái lương duyên tốt của chính mình vậy. Số chúng sanh nghìn muôn triệu ức được nghe kinh quả thật mấy người nghe không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê, phải không chú? Không có duyên khó gặp mà gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Còn hai tay ta dở lật cái quyển kinh nha, được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên tinh tấn, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài, chứ đừng bao giờ bỏ đi cái cơ hội tốt này. Được đủ duyên mình vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh, căn lành tức là thiện căn mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ nay đã phát sinh rồi đó, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Không phải Phật Pháp dễ nghe đâu quý vị, đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Rồi thêm một cái nữa là giới Pháp khó gặp nữa quý vị à. Giới như hải vô châu, như bão cầu vô yểm, giới như biển cả không bờ, như của báo cầu hoài không chán. Giới là hàng rào, là bờ đê, là thành quách để giúp cho chúng ta ngăn giữ bọn quân phi pháp. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, hàng đệ tử hỏi Đức Phật vậy chứ, khi Như Lai vào Niết Bàn rồi các con phải lấy gì để làm thầy đây? Đức Phật bảo rằng các con hãy lấy giới luật làm vị đạo sư, làm vị thầy dẫn đường cho các con, cũng giống như Như Lai còn ở đời vậy đó. Giới Pháp khó gặp lắm quý vị. Do đó con kính khuyên quý Phật tử đủ duyên một tháng đến chùa Tiên Long có một lần là ngày rằm thôi. Và đặc biệt là lần này con thấy rất là hoan hỷ là hầu hết quý Phật tử đã lãnh họ bắt quan trai giới. Còn lúc trước thì có người ngồi ở bên đây hỏi sao cô không qua bên kia để lãnh giới. Nhiều Phật tử trả lời nói con lãnh không nổi tám giới đó. Quý Phật tử nghĩ coi, một tháng 30 ngày chỉ có một ngày lãnh tám giới, tu có ngày thôi mà lãnh không nổi. Rồi có vị Phật tử nghe đọc đến giới nha, Giới thứ 8 không ăn phi thời, tức là quá giờ ngọ không được ăn. Hỏi vậy chứ quý Phật tử, một ngày một đêm có thể giữ giới không ăn phi thời được không? Có người nói, mạnh dạn trả lời, mô Phật con không giữ được. Con mới nghe, con tưởng cổ nghe lộn, cái con mới hỏi sao cô không nói cô giữ được mà cô nói con không giữ được. Cổ mới nói, tại vì con không giữ được cho nên con lãnh bảy giới thôi. Cái giới đó con phải la lớn lên là con không giữ được để cho Phật nghe. Rủi chiều nay mà con có đói bụng thì con ăn à, chứ con không có nhịn được à, thì con giữ không được, con nói con không giữ được. Nếu mà quý Phật tử thật tình cái kiểu đó cũng tốt nha. Nhưng mà quý vị nghĩ lại coi, một tháng 30 ngày mình tu có ngày một không ăn một buổi chiều thôi, đâu có cái gì đâu quá đáng, phải không quý vị? Không ăn buổi chiều chúng ta uống sữa cũng được, đâu có sao đâu. Nó qua cái cơn đói rồi nó hết à. Quý vị có một ngày chứ, tụi con ở chùa đó, là từ khi xuất gia vào chùa, cái quy luật của chùa là không ăn phi thời. Chấp nhận nhỏ lớn già trẻ, bé lớn gì vô chùa rồi là chiều không ăn. Chấp nhận được thì ở tu, không được thì thôi bye. Thì cũng phải chấp nhận, tại mình chọn con đường này mà, ai bắt buộc mình. Mà mình biết rõ cái giá trị lợi ích của giới, cho nên mình tự nguyện mình lãnh, chứ không phải là bó buộc quý vị ạ. Tại vì khi mà buổi chiều mình ăn đó là bắt đầu nó no, nó hơi, ngồi dễ bị hôn trầm lắm. Cho nên không ăn buổi chiều, ngồi ít hôn trầm không sao hết. Người ta nhịn đói 7 ngày còn chưa chết, mình nhịn đói có buổi chiều đâu có chết đâu mà sợ. Nhưng mà dù có chết đi nữa nha, mà chúng ta giữ giới để chết, để sanh về tịnh độ thì mình cũng vui vẻ mà chấp nhận. Chứ đừng vì hưởng thụ dục lạc cho bản thân mà phá giới phạm trai. Bởi vì cơ hội tốt là lãnh bỏ giới phá tìm lắm quý vị ơi. Nếu mà lỡ mất thân người rồi khó có gặp lại. Nghe được Phật pháp là một cơ hội tốt, hãy lợi dụng cái lương duyên này, vận dụng lời Phật dạy, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày để tu tập. Còn nhiều lắm, cơ hội tốt còn nhiều lắm. Cũng như thiện tâm của chúng ta nó phát lên đó nghe quý vị. Bây giờ nó đang phát lên nè. Ai bây giờ đang phát bồ đề tâm muốn xuất gia, thỉnh cầu ni sư cạo tóc cho con liền đi. Bởi vì cơ hội tốt này nó qua rồi, chút xíu nữa là thối tâm đó. Ngày xưa thiền sư Thân Loan còn là một cậu bé mới có 9 tuổi đời thôi quý vị. Cha mẹ mất sớm đi đến đạo tràng của Hòa Thượng Từ Trấn, thưa rằng: Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con thấy pháp xuất gia. Hòa Thượng Từ Trấn nói: Con tuổi đời còn nhỏ biết gì mà đi tu. Ngài Thân Loan trả lời: Cha mẹ con mất sớm, con còn trẻ tuổi phải sống cảnh mồ côi, con không biết người đời sanh ra để làm gì, và sau khi chết đi con người đi về đâu. Vì muốn hiểu rõ con đường sanh tử đó, cho nên con muốn xuất gia nhập đạo. Hòa Thượng Từ Trấn nói: Tốt, vì sự sanh tử mà xuất gia, ta chấp nhận hứa khả, ngày mai làm lễ thế pháp cho con liền. Thiền sư Thanh Loan lúc đó là cậu bé 9 tuổi ngay, chấp tay lại thưa kính bạch Hòa Thượng: Hòa Thượng đọc kinh Phật hàng ngày, chắc hẳn Hòa Thượng biết rõ, dắt dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Ai bảo đảm bữa nay tối nay Hòa Thượng bỏ đôi dép dưới giường, Hòa Thượng leo lên giường ngủ? Ai bảo đảm rằng ngày mai Hòa Thượng còn sống, bước xuống giường mang đôi dép lại? Phải không quý vị? Rồi ai độ cho con xuất gia đây? Giả lại tuổi đời con còn nhỏ, giờ này thiện tâm của con đang phát đây, bồ đề tâm của con nó đang trỗi dậy đây. Hòa Thượng đừng bao giờ để mất đi cái cơ hội tốt của con. Nếu như ngủ một đêm tới sáng, tâm bồ đề của con nó không còn nữa, nó thối rồi, thì làm sao con có cơ hội xuất gia? Xin Hòa Thượng làm lễ thế pháp xuất gia liền trong đêm nay cho con. Hòa Thượng Từ Trấn nghe ngài Hân Loan nói như vậy, đốt đèn lên và cạo tóc liền trong đêm đó. Hòa Thượng bảo rằng ta không còn lời lẽ nào để từ chối ông để ngày mai nữa, phải làm liền vì sợ mất đi cơ hội tốt đó quý vị. Lúc nào mà quý Phật tử phát khởi cái thiện tâm, cái tâm lành, muốn làm cái gì gọi là bồ đề tâm trỗi dậy nha, muốn đi xuất gia là vô cạo tóc liền đi, lỡ tu luôn, thấy không quý vị? Còn nếu mà dần già chờ đợi thì nó cứ trì trệ, ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng lúc xong đâu. Đó là cái điều thứ ba mà cổ đức dạy chúng ta, cơ hội tốt qua đi rồi không bao giờ tìm lại được, đừng để mất cơ hội tốt. Ba điều mà nãy giờ con trình bày, đó là thời gian qua đi không bao giờ tìm lại được, lời nói thốt ra từ cửa miệng không bao giờ lấy lại được, cơ hội tốt qua đi rồi không tìm lại được. Mong rằng quý Phật tử hãy trân quý thời gian, đừng lãng phí, cũng như trân trọng lời nói của mình, đừng nói những lời cẩu thả. Hãy biết giá trị của lời nói vô ngần, và chúng ta hãy trân quý cái giá trị của cơ hội tốt, nương nhờ cái cơ hội tốt này là một cái duyên để chúng ta thực hiện được những thiện pháp. Nếu thấu triệt, hiểu rõ và biết nắm vững ba cái giá trị quý không bao giờ tìm lại được đó, quý Phật tử sẽ xây dựng cho mình một đời sống bình an hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện trọn vẹn ý nghĩa lời dạy của cổ nhân để xây dựng một đời sống an vui và hạnh phúc. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực